các Phật tử niệm Phật hồi giữa miệng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Hôm nay các Phật tử có lạnh không? Không biết phải là trời lạnh hay là mình già hơn thì nó yếu. Hôm qua đêm thứ bảy thì các Phật tử ở thiền viện chúng ta có tổ chức cái buổi sinh nhật lần thứ 55. Hai con số 5 là coi như số bù rồi, là 10. Và có một vài Phật tử thân thương cũng không có đi đến được, nhưng mà có gửi thiệp và trong đó cũng có cái câu nói như vậy, là vì không biết là mùa đông năm nay ở Úc mới đầu mà nó lạnh quá hay là mình đã già rồi, là nó yếu lạnh đến nỗi không có đi được vào ban đêm. Và điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng có một lúc nào đó mình cũng phải dừng lại để nhận diện sự thật là trời nó lạnh hay là vì mình yếu sức, tuổi cao, hay là cái năng lực của mình không đủ để có thể nghĩa là vượt qua được cái bình thường mà lần mình có thể qua được. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái bài có cái nội dung là nhận diện chính mình hay là nhìn lại chính mình. Bởi vì một cái thời gian dài trôi qua, ai cũng đi qua cuộc đời, bây giờ nhìn lại thì chúng ta có rất là nhiều cái hoài niệm về quá khứ, và cũng như cũng có những người đang trăn trở trong hiện tại. Nếu mà mình chưa hoàn toàn được giải thoát, được tự tại, thì dĩ nhiên là mỗi người có một cái trăn trở nào đó riêng. Và cái điều quan trọng là chúng ta có chịu khó, chúng ta có thời gian, và chúng ta có biết cách để dừng lại, để nhìn lại cho chính mình hay không. Thì chúng ta sẽ đặt ra một cái quan điểm đó để trong cái buổi nói chuyện hôm nay chúng ta liên hệ đến một cái bài kinh rất là quan trọng, đó là kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Có một câu chuyện mà có lần thầy cũng có đề cập tới trong những cái bài giảng, là có một đứa bé nó bị mù, thành ra nó nhờ người ta mới viết cho nó một cái câu rằng đó là hãy thương hại tôi bị mù, xin hãy bố thí cho tôi. Và nó ngồi ở ngoài đường vào buổi sáng nắng vậy mà không ai cho nó hết, người ta đi qua đi lại nhưng mà không có ai cho tiền đó. Cho đến một lát thì có một cái người đến bên cạnh đó, và khi nó đưa cái tay đó nó rờ rẫm thì nó thấy cái người này mang một cái đôi giày dài rất là bóng, rất là tốt đẹp. Nó nghĩ rằng hôm nay nó sẽ được hạnh phúc bởi vì cái người giàu này sẽ cho tiền nó. Nhưng mà ông này ổng không có cho tiền nó, ổng chỉ cúi xuống ổng lấy cái bảng mà để ở trước mặt của cái đứa bé ăn xin đó. Thì một lát sau ổng viết cái gì trong đó xong ổng bỏ ổng đi. Nó thấy rằng trong cái lon của nó không có tiền mà. Và nó cũng chợt vui rồi chợt buồn, nó nghĩ rằng ông này cũng như bao nhiêu người khác, đến rồi lại viết cái gì đó không biết rồi bỏ đi, không cho đồng nào hết. Tuy nhiên một lát sau thì nó nghe có người khác đi ngang qua, là bắt đầu có tiền ken rớt trên đó, rồi có người cho tiền giấy, rồi chốc lát là có người nữa là cho tiền. Và chỉ khoảng chừng 1-2 giờ đồng hồ, chưa đến trưa, thì cái tô bằng bằng nhôm của nó đã đầy tiền rồi. Nó mừng rỡ và nó hạnh phúc. Tuy nhiên nó cứ thắc mắc trong lòng là không biết cái ông này ổng làm cái gì, ổng viết cái gì, ổng làm bùa chú gì mà chỉ trong vòng từ sáng cho tới trưa người ta đã cho nó nhiều như vậy. Thì một lát nó nghe cái tiếng chân đi sát bên nó, đưa tay nó rờ thì là đúng là cái ông hồi sáng đến cũng đôi giày bóng như vậy. Cho nên nó giữ chặt cái chân đó và nó nói rằng là xin cảm ơn ông đã làm cho con được nhiều tiền, nhưng mà xin ông cho con biết rằng ông đã viết cái gì trong cái bảng ở phía trước con mà người ta cho con nhiều như vậy, ông đã thay đổi điều gì trong cái điều đó. Thì cái ông này ông nói rằng ông không có làm điều gì hết, ông cũng không thay đổi gì khác lạ, chỉ có nghĩa là cái nội dung thì ông có thay đổi thôi. Bởi vì nó mù cho nên không biết. Nó nói rằng là trong cái câu của con thì con nói rằng là xin mở lòng từ bi bố thí, bây giờ tôi đã bị mù, bây giờ ông đã thay cái gì trong đó, ông thay cái gì mà kỳ diệu mà con có thể có tiền được nhanh chóng vậy? Thì các vị biết rằng là ông này ông nói rằng không, ông không có thay gì kỳ diệu cả, ông chỉ nghĩa là đổi cái ý trong cái câu mà của ông viết thôi. Và trong câu ông đổi lại thì ông đơn giản nói rằng là hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng mà đáng tiếc là tôi đã bị mù. Chỉ đổi vậy thôi. Cái câu kia nghĩa là tôi đã bị mù lòa, xin hãy bố thí, hãy mở lòng thương bố thí cho tôi. Thì ông chỉ đổi lại, ông chỉ viết lại là hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, đáng tiếc là tôi đã bị mù. Đối vậy mà người ta lại cho tiền. Còn cái câu kia thì nghĩa là không ai cho tiền. Nhưng mà thực ra cái câu này nó có cái ý niệm gì? Thì thật ra đây là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh. Một cái tiếng chuông cảnh tỉnh, hay gọi là một cái thông điệp cho tất cả chúng ta. Bởi vì chính cái thông điệp này nó có thể thay đổi được, thay đổi được sự thật. Mà giống như thằng bé kia vậy, khi ngồi vậy á, từ sáng tới trưa mà không thấy ai bỏ tiền, nhưng mà chỉ thay đổi cái thông điệp này thì người ta lại bỏ tiền cho nó. Như vậy cái câu này nó thay đổi quan điểm nào? Thật ra thì mọi người, tất cả mọi người chúng ta không phải nói rằng mình mù, nhưng mà thật ra trong cuộc sống nữa là phải đấu tranh, phải giành giật, phải tìm kiếm. Đôi khi chúng ta mù quáng, đôi khi chúng ta bị mù quáng. Và khi mà chúng ta mù quáng, chúng ta cứ chạy tìm những cái hạnh phúc, những cái nữa là thuộc về nghĩa là đời sống vật chất, thuộc về sắc tài danh vọng, hay là thuộc về những cái đam mê nào đó, mà chúng ta không thấy được những cái nguy cơ, những cái nguy hiểm trước mắt. Và chúng ta không biết rằng những cái khổ đau nó chờ chực ở phía sau những cái hạnh phúc, mình gọi là những cái cảm xúc, hay là những cái hạnh phúc ảo giả nào đó mà do chúng ta không có thấy một cách tường tận. Thì cái điểm này chúng ta thấy rằng là khi dừng lại, nhìn lại hay là nhận diện lại cái câu nói của cái ông này, ông sẽ nói, ông viết trong cái câu đó rằng là hôm nay là một ngày nắng đẹp. Thật ra đó là một cái gì đó rất là hạnh phúc. Một cái ngày trời sáng, trời nắng và trời rất là đẹp. Nhưng mà nó chỉ đẹp cho những người gì? Những người còn có cặp mắt, còn có nhận diện được cuộc đời. Chứ đứa mù nó đâu có thấy gì đâu. Cho nên đây là một tiếng chuông, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc. Về nhìn lại bản thân mình là mình thấy rằng là cặp mắt mình vẫn còn sáng, vẫn còn long lanh, vẫn còn nhìn thấy được khuôn mặt của mẹ, của cha, của anh, của em, của người mình thương yêu, của con cái của mình. Các vị nghĩa là nếu mình xem những cái bộ phim mà những người mẹ già nuôi mà mù lòa, khi mà một đứa con đi từ xa về, họ ngồi họ rờ, họ mò từng cái đường nét trên khuôn mặt của con mình, để nghĩa là cái phần tái tạo để hình dung lại tất cả những gì thương yêu trong quá khứ mà mình đã dành cho đứa con. Những người mẹ mù như vậy, thì với những người mẹ mù hoặc là những người mù từ thở sinh ra chưa bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, thì hôm nay ngày trời nắng thật là đẹp, đó là một hạnh phúc. Hạnh phúc lớn đến mức độ rằng người ta cứ tưởng rằng nó bình thường quá, ngày nào cũng trời cũng nắng, nắng phát chán có gì đâu mà hạnh phúc. Nhưng mà nếu một ngày nào đó mà mình không còn thấy đường nữa, không còn thấy những gì chung quanh nữa, không còn thấy cha mẹ, không còn thấy những người thân yêu bên nữa, thì lúc đó mình mới thấy rằng cặp mắt nó rất là quan trọng. Và mình mới thấy rằng cái ánh sáng của mặt trời nó có một cái giá trị nào đó, nghĩa là cái bằng thật là vĩ đại. Cho nên nghĩa là nếu mà chúng ta cứ phải chạy, cứ chạy đuổi vào một điều gì đó, chúng ta biết rằng hạnh phúc chúng ta đang tồn tại, đang có. Đang có là cái nghĩa là cặp mắt sáng long lanh của mình, hay là đang có thể nhận thức được những gì chung quanh của mình một cách rõ ràng, mà không bị cái nghĩa là đáng tiếc. Đáng tiếc rằng đôi mắt tôi đã mù. Và trong ý niệm này mà chúng ta thấy rằng những hạnh phúc mà chúng ta đang có, nó quan trọng ở chỗ là chúng ta nhận diện được cái hạnh phúc đó như thế nào. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta có thể suy nghĩ rằng không có gì nghĩa là khổ cho người ta bằng, không phải mù con mắt, mà không có gì khổ cho người ta bằng không có thể thấy được chính mình và thấy được những người thương yêu chung quanh mình. Có nhiều người nói rằng mình tại sao mình không thấy được chính mình, ngày nào mình cũng soi gương mà, ngày nào mình cũng phải nghĩa là mess up, mình cũng phải nghĩa là làm đẹp lại cho chính mình mà tại sao mình không thấy. Hay là nói rằng mình không thấy được những người yêu thương chung quanh mình, lúc nào mình không thấy, mở mắt ra là thấy, nghe con kêu, nghe chồng, nghe này nghe kia, rồi tất cả chung quanh mình, nghe vợ, mình thấy hết chứ. Thì làm thế nào để gọi rằng là không có gì khổ cho bằng mình không thấy được chính mình và không thấy được những người thương yêu chung quanh mình. Bởi vì thật ra đôi khi những cái đó là những hạnh phúc tồn tại bên cạnh cuộc đời chúng ta, mà vì chúng ta mãi mê nghĩa là mình gọi là cái bằng phải đấu tranh, phải nghĩa là tìm kiếm, phải giành giật một điều gì đó mà chúng ta không có thấy được. Bởi vì rõ ràng là những người thương yêu chung quanh mình rất là nhiều, nhưng mà hết 90% là mình bị khổ, và mình làm khổ là khổ cho ai? Khổ cho những người yêu thương chung quanh mình. Từ một câu nói, từ một cái nhìn, từ giận hờn, từ bực bội, từ nghĩa là cái bằng vợ chồng cha mẹ xung đột với nhau chỉ trong một cái gia đình rất là nhỏ. Như vậy là rõ ràng mình không nhìn thấy được những người thương yêu chung quanh mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái khổ không có gì bằng mình không nhìn được thấy chính mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì do có thể là tham vọng, do có thể là vì nghĩa là ham muốn mà nó lôi cuốn mình nghĩa là ra khỏi những cái nghĩa là tầm kiểm soát của mình. Cho nên có những người vì nghĩa là đam mê một cái điều gì đó mà đôi khi nghĩa là bỏ qua sức khỏe của mình. Thậm chí ngày xưa mà khi mà thầy mới qua bên nước Úc vậy, thầy có những cái học trò nó nói nghĩa là từ ngày con qua Úc tới giờ nghĩa là con chỉ làm một ngày thôi, tức là ngày mai á, mà nghĩa là mai mà lúc trước cái hàng mà mai mà của Úc mình mà ngày xưa đó, nó nói thầy biết không, ngày xưa con cũng đẹp lắm chứ, mắt con mơ lắm chứ, mà đến nỗi mai tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mơ riết rồi mờ luôn, hết thấy đường luôn. Nghĩa là đến mức độ nghĩa là đến giờ mà vô trong hãng đồ nó nhiều quá rồi đó hả, rồi nghĩa là tranh thủ đi, nghĩa là đi tiểu rồi đi toilet ăn mì gói xong rồi đi ngang qua cái giường, rờ cái giường vậy nè, trời ơi nó thèm nằm xuống một cái mà ngủ nha, chỉ cần nghĩa là buông tay xuống một cái là ngủ liền. Nó quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà nhìn lại cả đống đồ nghĩa là bị nghĩa là phải dội về rồi phải sửa, phải làm. Và như vậy nghĩa là ngay trong lúc đó mình không nhìn thấy được chính mình, bởi mình phải chạy theo một cái để mình đạt được là gì? Là tiền, là vật chất, là cái đang có trong tay. Cho nên nghĩa là mình lãng phí, thậm chí nghĩa là mình phá hoại luôn cả sức khỏe của mình. Và ngay cả nước Úc chúng ta có rất nhiều người tự hào là từ ngày mình qua Úc chưa bao giờ nghĩa là mình nghĩa là check up hoặc là cái bằng đi kiểm tra là sức khỏe của mình. Nhưng mà khi chưa kịp kiểm tra đấy, người ta báo là coi như không còn cứu chữa được nữa. Vì sao vậy? Là vì một số hệ thống trong cơ thể chúng ta nó đã bị quá tải và hư hại rồi. Đó là gì? Đó là người ta bị mù. Vì không thấy được chính bản thân của mình, không thấy được cái hạnh phúc mình đang có là sức khỏe. Chúng ta bán sức khỏe để đổi lấy tiền tài. Đó. Và chúng ta đôi khi phải chạy theo nữa là những con số, những ham muốn nào đó. Kể cả mình đơn cử thôi, ngay cả người ta chạy theo tình cảm, chạy theo nghĩa là một cái vật dục nào đó, một về tình cảm đi. Đôi khi nghĩa là cái bằng thức đêm thức hôm, đâu kia nghĩa là cái bằng nằm, nghĩa là tương tư, sợ ngắn sợ dài, hủy hoại luôn cả nghĩa là thể xác của mình. Và thậm chí có nhiều người nghĩa là vì chuyện tình cảm họ phải tự hủy hoại thể xác của họ, tức là tự vẫn. Thì như vậy là có phải là mình còn sáng mắt không? Cho nên cái chữ nhận diện hay là nhìn dài nó có một cái tầm rất là quan trọng. Bởi vì trong bài kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói rằng tam giới này vô an, do như quả trạch, bởi vì ba cõi này nó không có an. Nó không có an, giống như một nhà lửa cháy. Tam giới tức là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ở đây các Phật tử rất là nhiều người đã đi học Phật học, đã nghe kinh Pháp Hoa, đã nghe rất nhiều kinh Đại Thừa đó, thì các vị đã biết rồi. Như vậy tam giới này không an, nó giống như một nhà lửa. Các vị biết rằng nghĩa là cái tam giới này không an, giống như nhà lửa vậy. Chúng ta đang ở trong nhà lửa gì các vị biết không? Đâu lửa gì? Ở đây các vị nào có ý kiến cho thầy hay không? Lửa gì? Lửa gì? Rồi nói lớn lên nghe. Lửa tham, lửa sân, lửa si. Đố các vị biết là lửa gì nóng nhất? Lửa gì nóng nhất? Lửa nào cũng nóng hết. Bởi vì sao? Nó đã lửa rồi. Lửa tức là nó mang tính gì? Đốt cháy và hủy hoại. Nhưng mà điều nó chỉ khác nhau là ví dụ như mình nói là cái bằng lửa rơm thì nó cháy bùng lên một cái rồi nó tắt. Lửa than nó cháy ầm ĩ lâu dài hơn. Còn lửa mà mình không thấy cháy ầm ĩ lâu dài nhưng mà nóng lâu dài hơn là lửa gì? Lửa than đá. Cho nên nếu mà kể lửa là các vị nghĩa là kể ra rồi các vị mới thấy rằng là nó nhiều loại lửa lắm. Mình nói là cái bằng lửa tham dục nhiều. Như vừa rồi á, thầy xuống Nam Úc hỏi Phật tử biết lửa gì, có người nói là lửa lòng. Lửa lòng cũng là một loại lửa. Bởi vì các vị nhớ cái tác phẩm Tắt Lửa Lòng không? Tắt Lửa Lòng cũng giống như cái bằng là chuyện tình của Lan Nhà Điệp vậy. Nhiều khi vô trong chùa rồi mà lửa lòng chưa có tắt. Cho nên nữa là nếu mà Điệp có đến mà giật dây chuông thì Lan cũng chịu thua. Cắt dây chuông này nó mọc dây chuông khác thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nghĩa là cuối cùng rồi phải bị chết trong khổ đau là vì sao vậy? Lửa lòng. Lửa lòng đã tắt từ đây thì lúc đó mới có cơ hội. Như vậy thì đó cũng là một dạng lửa, nhưng mà cái dạng lửa lòng đó là lửa tham dục, tức là lửa ham muốn. Tuy nhiên trong cái bài kinh mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa nghĩa là tam giới vô an do như quả trạch, là cái loại lửa này nó ghê gớm lắm. Loại lửa này có nhiều người nói rằng là nhưng mà con không bị lửa lòng, lòng con bây giờ kêu bằng lạnh ngắt rồi, lạnh lắm rồi, giống như là kêu bằng tê tê ca hát, không biết phải Thanh Tâm Khánh mà nói nghe là từ ấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi chết lặng đến bao giờ, chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ người ấy cho nên vẫn hững hờ. Sao rõ ràng vậy đó? Cho nên nghĩa là cái bằng nghĩa là từ ấy thu rồi thu lại thu. Các vị biết rằng nghĩa là một trong những cái văn từ ngữ người ta xài rất là đặc biệt. Người ta rất sợ là cái bằng phải làm thơ mà nó điệp ngữ, tức là dùng từ. Nhưng mà các vị thấy rằng cả ba từ vậy là hoàn toàn nó ý nghĩa khác nhau, và nó người ta nghe câu thơ nó hoàn toàn rất là hay. Nhà thơ đã sử dụng từ rất là chính xác, từ ấy thu rồi thu lại thu là bao nhiêu thu? Bao nhiêu thu đây? Nó không phải là ba thu đâu, không phải là năm thu đâu. Nó cũng có thể là cả ngàn thu được. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái lửa này nó không có ngu ngoai, nó không có nghĩa là không có chấm dứt trong cái lòng của người đó. Một lát chúng ta sẽ đọc bài đó cho các vị nghe. Một trong những cái bài rất là nổi tiếng và rất là dễ thương, những người, những cô giáo văn học ngày xưa ai cũng biết, đó là Hai Sắc Hoa Ti Gôn. Và tác giả chỉ còn có 4 bài thôi, nếu có dịp các vị sẽ đọc, nghĩa là cái bằng bài thơ Đan Áo hoặc là bài cái bằng bài thơ cuối cùng. Xin đừng có đem nghĩa là bán lấy thơ của tôi, thơ nó cũng rất là hay. Ở đây chúng ta muốn nhắc lại điều đó để thấy rằng là thật ra tất cả các dạng lửa, tất cả các sự nóng bức và các sự nghĩa là cái bằng đốt cháy trong tâm thức con người, từ cả nghĩa là cái bằng sự hủy hoại. Có nhiều người nói rằng mình, người mình rất là kiên định, rất là tốt đẹp, cho nên mình không bị lửa, lửa lòng, lửa tham ái, không bị lửa sân giận có thể điều chế được. Nhưng mà cái lửa mà Đức Phật nói trong này rằng cho dù mình có tránh được lửa này thì lửa kia nó cũng cháy. Vậy lửa đó lửa gì? Các vị nhớ kỹ nha, nhớ kỹ rằng, nhớ kỹ đây là một câu trả lời rồi, các vị luôn luôn nhớ rằng đó là trong bài kinh Pháp Hoa hoặc trong giáo lý Đại Thừa, cái kinh của Phật muốn nói chúng ta biết rằng thật ra cái lửa mà nguy hiểm nhất và nó luôn luôn đang đốt cháy tam giới đó là lửa vô thường. Nhớ là như vậy. Cho nên dù bây giờ mình không có còn tham ái nữa, không còn ham muốn dục lạc nữa, thì vô thường có đốt mình không? Vẫn đốt như thường. Cho nên bây giờ nghĩa là dù rằng một ông thầy ông tu đến mức độ là ông hết chấm dứt tất cả, tắt lửa lòng rồi nữa, thì ông có già không? Cũng già rồi, cũng phải nhập niết bàn thôi. Bản thân Đức Phật cho dù ngài đã chứng được nghĩa là cái bằng thành tựu tam thông, nghĩa là thành tựu tứ trí, nhưng mà rồi cuối cùng năm 80 tuổi ngài cũng phải vào niết bàn, bởi vì cái thân tứ đại này rồi cũng trả về cho tứ đại đất nước lửa gió. Cho nên cái câu mà được định nghĩa ở trong kinh Pháp Hoa là tam giới do an do như quả trạch, cái lửa này là lửa, lửa vô thường, lửa vô thường nó đốt cháy ngày và đêm, trong không có một người nào có thể nghĩa là làm cho nó chấm dứt được, bởi vì thời gian đi qua đi qua đi qua thời gian cứ đi qua là nó trở thành quá khứ và nó đốt cháy quá khứ hết rồi, không còn cái gì nữa trơn. Và như vậy để mình thấy rằng là cho dù mình có cố cưỡng, mình có nghĩa là nó đốt cháy với thời gian, tuổi mình nó già lần rồi, sức khỏe mình nó suy giảm lần rồi, và tài sản các vị biết là ngay cả những cái nghĩa là vật chất mình thấy làm như vậy, nhưng mà ngay trong một phút tích giây là nó đã đang ở trong thời kỳ của thành trụ hoại không, tức là hủy hoại. Mình nhìn ở ngoài có nó ngon lành vậy, nhưng mà ở trong nó bắt đầu đã và đang hủy hoại. Cũng như con người của mình cố gắng mình gìn giữ, mình tô đắp, mình làm một gì để bảo vệ, nhưng mà thật ra tất cả các tế bào của mình nó đã từ từ hủy hoại, từng bước trong đó. Nó trưởng thành tức là nó phải hủy hoại, cho nên gọi là thành trụ hoại và không, hay là gọi là sanh trụ dị diệt. Như vậy thì cái câu nói của Đức Phật rằng là cái nhà lửa này nó đang nóng lắm, cho nên nghĩa là phải mau mau ra, tức là làm thế nào để giải thoát được con đường của vô thường và vô ngã. Do gì vô thường cho nên vô ngã? Do chúng ta biết rằng lửa vô thường đang đốt cháy, cho nên chúng ta không có một cái gì sự thật là của ta. Cho nên đừng có phải nghĩa là phải khổ sở, phải chạy vui chơi, phải chạy đi tìm kiếm những cái gọi là hạnh phúc mà mình cho rằng sự thật đó, bởi vì điều đó làm cho mình mù quáng. Mình cứ xin xỏ điều này, mình cứ mong đợi điều kia, thay vì nghĩa là thay đổi một cái lăng kính, nhận thức được rằng dừng lại, nhận thức được rằng chúng ta đang ở đâu và làm gì, thì chúng ta không phải khổ sở như vậy. Bởi vì thay vì giống như cái mệnh đệ đầu, chúng ta nói rằng là con khổ quá, tôi mù lòa rồi, cho nên nghĩa là xin mọi người hãy thương tôi, tôi đang đau khổ, tôi thiếu thốn tình yêu, hãy cho tôi tình yêu để tôi được sống lại. Các vị mà coi trong những cái phim nữa là tình cảm, trời ơi, nó gian sinh tình yêu thế tội nghiệp ghê gớm lắm. Cái bằng nữa là thiếu một cái là không thể nào sống được, nữa là cái bằng cuộc đời của anh mà cái bằng không có em là không có ánh sáng, không có gì trơn á, cho nên nữa là cái bằng chết còn sướng hơn nữa. Gian sinh tình yêu một cách nữa là cái bằng thảm não. Nhất là các vị coi phim Đại Hàng, trời ơi, nó đúng là cái bằng nước mắt đại trường kim, nó khóc không bao giờ cho hết, cho nên chỉ có ăn kim chi thôi. Bởi vì phải ăn kim chi nó cay quá chịu không nổi thì cứ khóc hoài thôi chứ không làm gì hết. Chứ là xứ kim chi mà. Và như vậy các vị cứ tưởng tượng rằng là nếu mà chúng ta cứ khổ đau như vậy, bởi vì sao? Vậy chúng ta cứ van xin người ta giúp mình, xin trời, xin Phật, xin mọi người hãy giúp đỡ cho con để con nghĩa là thoát khổ, bởi vì con nghèo đói quá. Nhưng mà không, ở đây chúng ta chỉ dừng lại, tức là nếu mà chúng ta muốn nhận diện, chúng ta phải làm gì? Trước khi muốn nhận diện, người ta phải đầu tiên là phải dừng lại. Bởi vì nếu mà chúng ta di động, chúng ta tìm kiếm, chúng ta chạy đuổi, thì tất cả những cái đó nó trở thành nghĩa là những cái bóng chớp và chúng ta không bao giờ nhìn một cách rõ ràng được. Và ngay cả khi chúng ta đang còn tham vọng, đang ham muốn, kêu dừng lại đi, chúng ta không chịu dừng. Và chúng ta thấy rằng cái gì cũng là ảo ảnh, cho nên nó trở thành một cái bóng mờ mà mình không bao giờ nhìn được chính xác cả. Kể cả nhìn lại tâm của mình cũng không nhìn được chính xác. Cho nên trước khi muốn nhận diện, các vị phải dừng lại. Dừng lại, mình gọi là stop. Khi dừng lại rồi thì mình mới có thể định vị, có thể thấy rõ ràng được rằng trong câu nói này á, cái câu mà mình gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh này á, thay vì gọi là phải nói rằng mình mù lòa cũng quan sinh, thì người ta chỉ đổi cái lăng kính thôi. Ta chỉ đổi rằng người ta nói rằng là hôm nay trời đẹp quá. Bởi vì nghĩa là dừng lại để ý thức được rằng chúng ta đang hiện tại, chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang có đủ, chúng ta đang có trời nắng, và chúng ta đang có đôi mắt, chúng ta đang có một sức khỏe, bên cạnh chúng ta còn rất nhiều người thương yêu chúng ta. Chúng ta không cô đơn, chúng ta không lẻ loi, chúng ta không chỉ tìm được rằng là trong đời tôi chỉ có một người đó tôi mới sống được, còn không có nữa thì tôi chết. Thì đó đã trở thành sai lầm. Các vị nhớ lần trước chúng ta kể một câu chuyện rằng là anh kia nghĩa là từ nghĩa là một giám đốc giàu có rồi anh bị nghĩa là phá sản rồi tự tử. Thế chừng ra ngoài bờ sông thì gặp một cô gái cũng muốn đi tự tử. Cho nên mới lâu cô lại nói rằng cô không biết rằng cuộc đời đáng quý sao cô tự tử vậy. Nói, trời ơi, bởi vì nghĩa là tôi nghĩa là có một cái người yêu bây giờ thay lòng đổi dạ, cho nên nếu mà không có nữa tôi sống không được. Thì anh chỉ hỏi là câu rằng nếu bây giờ cô nghĩ kỹ lại là trước khi cô từ khi cô 1 tuổi tới cô 20 tuổi, 25 tuổi, cô chưa hề có người đó, cô có sống không? Nó đúng rồi, tôi sống chứ đâu có sao. Như vậy thì tại sao bây giờ mất người đó cô lại chết? Cho nên cô nói vậy là tôi lầm lẫn. Mai tôi chết rồi cho nên tôi đi về. Hỏi ông đi đâu đây? Giờ ông ra bờ sông làm gì nửa khuya vậy? Nó chắc tôi cũng lầm đường rồi. Cho nên thôi hai người quay về luôn. Thấy không? Các vị rõ ràng rằng nữa là ở đây rằng chúng ta là bởi vì chúng ta không nhìn một thực tại. Trước khi mình trở thành một danh gia, mình giàu có, mình cũng là kẻ đâu có tiền gì, giống như là nó tất cả mọi người chúng ta khi sinh ra đời có ai có mang theo cả một nắm nghĩa là hột tròn kim cương hoặc là nhà cửa gì không? Không. Hai bàn tay trắng người ta nói là lôi ra rồi tắm rửa sạch sẽ này kia, rồi một đứa bé đỏ hỏn không có một cái gì trong tay cả. Thì như vậy ngày hôm nay mình có đầy đủ, mình có gia đình, có nhà cửa, có vợ chồng, có cha mẹ, có cả một sự nghiệp, mình còn thiếu gì nữa mà xin? Phải không? Mình đâu có phải là kẻ nghèo đâu. Cho nên mình giàu có lắm. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói rằng là kể một câu chuyện thế này. Có một người giàu có nghĩa là đi ăn uống với một cái người bạn, mà người bạn thì cũng nghèo khổ. Cho nên nghĩa là trong tiệc rượu say sưa, người bạn này, người giàu có mới thấy rằng người này nghèo khổ tội nghiệp. Anh ta mới nghĩa là muốn cho người này mà không biết cách nào, bằng cách nghĩa là đợi người này say xong rồi mới lấy một cái viên minh châu vô giá. Viên minh châu đó có thể đổi được tất cả tài sản thế gian này. Mới nghĩa là cái bằng để vào trong cái chéo áo của anh này xong rồi may lại rồi bỏ đi. Anh chàng này anh uống rượu đã rồi anh tỉnh dậy, anh thấy mình cũng nghèo khổ vậy rồi người bạn bỏ đi đâu rồi, bắt đầu anh đi tiếp tục đi tìm cầu ăn mặc, chạy đằng đông đằng tây, nghĩa là ai kêu gánh gạo cũng gánh gạo, ai kêu xúc muối cũng xúc muối, và ai kêu làm thợ may cũng làm thợ may, ai kêu làm lò bánh mì cũng làm lò bánh mì, và tất cả mọi thứ trong cuộc sống này cái gì khổ kinh cũng làm hết trơn. Để tìm gì? Để tìm cầu ăn mặc, để tìm cầu cảm tình, để tìm cầu sự thương yêu. Cho đến năm 10 năm sau, một lúc nữa anh ta gặp lại người bạn cũ của mình, người bạn cũ vẫn giàu có, anh ta mới gặp nói: "Ủa trời ơi, sao mà anh lúc này lại dòm thấy còn thê thảm hơn nữa vậy?" Nói: "Thì tôi làm sao mà giàu được, cũng như hồi xưa gặp anh thôi, bây giờ là nghèo vẫn nghèo." Nói: "Anh nói lạ, ngày đó tháng đó tôi đã để cho anh một viên minh châu vô giá, tức là tôi đã cho anh một cái viên ngọc vô giá. Tại sao anh không dùng? Tôi có thấy tôi có viên châu đâu, tôi nghèo khổ suốt đời có viên châu minh châu gì đâu." Cho nên nghĩa là các người bạn này mới nghĩa là kêu anh đem cái áo ngày đó anh mặc ra, và cuối cùng nghĩa là chỉ cho anh biết rằng nghĩa là trong cái chéo áo này đã may trong này một viên minh châu vô giá. Nếu mà lấy cái viên nghĩa là bảo châu này đem ra đổi thì có thể nghĩa là thay đổi được cuộc sống ăn mặc của mình, và có thể làm ăn giàu có. Bây giờ cái người cùng tử, cái người bạn nghèo khổ này khi thấy được viên này tôi mới cảm thấy rằng nghĩa là cảm kích không thể cùng tận được. Và có thể nhờ cái viên minh châu này mà người này có thể nghĩa là thay đổi cả vận mệnh của mình. Đức Phật ngài nói trong kinh Pháp Hoa cũng như vậy. Ngài nói nếu mà chúng ta chịu dừng lại, đầu tiên chúng ta phải dừng lại để nhận diện. Nhận diện là chính mình đang có cái gì, hạnh phúc ở đâu, ở ngay trong chéo áo của mình nè. Mỗi người lật lên coi lại chéo áo của mình, không có gì tên toàn là rệp không à. Không có minh châu toàn là rệp không à. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình nghèo quá nên mình nghèo tài sản, nghèo tuệ giác. Cái gì mình cũng nghèo hết trơn á. Cho nên chính vì nghèo tài sản, nghèo tuệ giác mà mình tham muốn, không bao giờ nghĩa là mình cảm thấy mình được đầy đủ đâu. Và cứ như vậy mình phải chạy đông chạy tây để tìm cầu ăn mặc, và kể cả tìm cầu những cái mình gọi là hạnh phúc phù du, trong khi nghĩa là cái bằng cái kiến thức hay gọi là những giá trị thuộc về tuệ giác nó luôn luôn có mặt bên cạnh của mình. Mỗi ngày mỗi giờ mà nếu mà chúng ta vừa mở mắt ra, chúng ta thấy rằng chúng ta hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì biết rằng mình còn đang sống, mình còn đang khỏe. Và mỗi ngày chung quanh mình mở rắc ra, mình thấy có cha, mẹ và những người yêu thương của mình. Mình không có mù để không thấy họ. Và nếu mình thấy sức khỏe của mình cũng không có mù để rằng là hủy hoại cuộc sống của mình. Bởi vì các vị thấy rằng có nhiều người vì nghĩa là ham, nghĩa là thậm chí nghĩa là uống rượu, uống đến mức độ nghĩa là chai gan. Một trong những đất nước, trong đó có Việt Nam mình và Trung Quốc, là cái bằng đất nước là uống rượu và hút thuốc nhiều nhất, đến mức độ là cái bằng không bị ung thư phổi thì cũng bị chai gan. Chính những cái đó một phần là mình cũng đã hủy hoại cái cơ thể của mình, hủy hoại một phần cái hạnh phúc của mình. Dĩ nhiên là chúng ta có thể điều chỉnh nó bằng một cách nào đó nó thích hợp, vừa đủ thôi, thì chúng ta có thể nghĩa là không đến nỗi là đến khi mà nó bị đau đớn quá. Rồi bây giờ nghĩa là chúng ta cứ suy nghĩ rằng trong một cái trạng thái một con người nào đó trong bản thân chúng ta, chúng ta dừng lại để nhận diện, giống như Đức Phật nói rằng là nhìn thấy được những cái tài sản quý giá mình đang có. Bởi vì thật ra chúng ta đang nghèo là nghèo tuệ giác, chúng ta đang nghèo chúng ta thiếu trí tuệ để chúng ta có thể nghĩa là phát huy được cái viên minh châu của chính chúng ta. Cho nên nghĩa là nếu bây giờ mình cứ bị một cái bệnh rằng là do mình bệnh mù mắt, có nghĩa là mình cứ chạy theo trong bài sám pháp nó rằng là quen thói đuổi hình bắt bóng, rồi bỏ quên hạnh phúc dài lâu, rồi tâm cứ chạy về quá khứ hoặc cứ lo dông rủi tương lai, quanh quẩn trong dòng hiện tại, xem thường bảo vật trong tay. Tức là mình xem thường cái bảo vật, cái mà mình đang được, nghĩa là đang có, giống như là cái người bạn đã cho mình, mình đã có một viên minh châu rồi mà tại sao mình lại cứ tiếp tục phải nghèo hèn, phải khổ sở? Bởi vì nghĩa là mình phải chạy theo những cái gọi là quen thói đuổi hình bắt bóng. Cho nên có lần có dịp mà các vị thấy rằng như là các vị đọc trong internet thì nó có nhiều cái bài rất hay, rồi mấy Phật tử cũng gửi cho thầy, chỉ có cái bài mà cái bằng của ông mà ông nói rằng trong quyển viết mà Trần Gian một khúc á, ông kể rằng là mỗi ngày các vị chỉ cần là coi một cái quyển lịch, ở đây thì lâu lâu mới thấy quyển lịch mà một cái lốc lịch, mỗi ngày một cái lốc lịch, thì nếu mà các vị nghĩa là dở một cái tờ lịch, một tờ lịch nó có một câu danh ngôn, mà nếu một câu danh ngôn đó mà mình đọc kỹ rồi mình suy gẫm rồi đó, ông nói rằng trời nó hay vô cùng, và mình có thể thay đổi được nhiều cái trong cuộc đời của mình lắm. Bởi vì đó là một trong những phần là gia tăng cái phần tuệ giác để giúp cho cái sự mà nghèo kém về tuệ giác của mình không làm cho mình khổ nữa. Thì khi đó ông viết á, thầy có in ra, ông viết có câu đơn giản thôi. Ông nói ví dụ bây giờ nghĩa là mỗi ngày đó mà nếu mà các vị mở ra một cái trang giấy, ông nói là cái ngày đầu tiên á, tháng thứ hai thôi, ông này ông nói ông mở ra, ông gặp một cái ông viết một câu thế này: tôi có ý kiến này muốn tặng bạn, đó là mỗi khi bạn muốn nói hãy làm, bạn hãy làm thinh. Câu đó. Các vị chỉ học cần nửa câu thôi, chỉ cần học nửa câu thôi. Mỗi khi mình muốn nói lắp bắp muốn nói, hãy làm thinh đi. Tại vì người xưa có nói rằng trước khi nói thì phải uống lửa gì 7 lần. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó. Cho nên nghĩa là người Trung Quốc thì có một câu là cái bằng nhất ngôn mà ký sức thì tứ mã nan truy. Một câu nói mà nói ra rồi đó thì 4 ngựa còn theo không kịp nữa. Cho nên nghĩa là chính cái lời nói của mình nó rất là quan trọng, mình phải cẩn thận. Mà ông dạy mình một câu và ông khuyên mình một câu rất đơn giản. Cái câu này đơn giản đến mức độ là người nào có thể thực tập được hết trơn á. Trước khi mình muốn nói thì cứ làm thinh đi. Bởi vì các vị thấy rằng là khi mình nói nó biết bao nhiêu chuyện gây có thể là tai vạ. Có thể nghĩa là chỉ một câu nói của mình đồ đi đồ lại làm cho mất lòng kẻ khác. Mình nói một câu nói không chính xác làm khổ đau người khác, hoặc làm nghĩa là người khác phải bị nghĩa là tham lam sân giận si mê. Và mình nói một câu nói có thể làm cha mẹ vợ chồng con cái trong nhà có thể nghĩa là điên đảo. Cho nên nếu bây giờ nghĩa là mình học làm thinh thôi. Một trong những khó nhất là cái khó là cái học làm thinh. Làm thinh là gì? Làm thinh tức là không nói. Mà các vị biết là không nói á, nó có nhiều cái hay, nó có nhiều cái lợi lắm. Mà không phải khi mà thầy đọc cái câu danh ngôn này, họ nói rằng là mỗi khi bạn muốn nói bạn hãy làm thinh. Thầy ráng học làm thinh nhiều lắm. Mỗi một ngày các vị biết rằng là ở đây với nhà bếp á, mà dọn ăn lên, thỉnh xuống là dùng cơm hay là đồ trong trưa, là trong 80-90% chưa bao giờ thầy khen rằng đồ ăn ngon và cho rằng đồ ăn dở. Không nói tiếng nào hết, làm thinh. Thế vậy để mình còn có thể thưởng thức thức ăn, và có thể mình nghĩ rằng là cái người nấu họ rất là cực khổ, cho nên vì vậy nữa là không có gì phải là phê phán trong cái việc đó trơn. Bởi vì mình có trách nhiệm là ăn để sống chứ không phải sống để ăn, cho nên cứ ăn. Nhiều hôm thì đôi khi là món ăn là nó bị gì, bị lạ. Nhiều khi món ăn là bị mặn, và không phải đó là cái ý của người nấu, có thể là bị vô tình vật gì đó. Và nếu mà mình cứ nghĩa là cái bằng đi tìm cái chuyện mà tại sao nó mặn và tại sao nó lạc á, thì tội nghiệp cho người khác. Và ngay cả mình cũng vậy, mình không có được an ổn, cho nên vì vậy không có nói, làm thinh. Và một trong những cái điều mà phải học, phải tu tập á, là không bao giờ quan trọng cái việc ăn uống. Bởi vì bây giờ dù nó có dở, hoặc cái dù nó có ngon, hoặc cái dù nó mình nghĩ rằng nghĩa là mình có nói, nó cũng không có làm thay đổi được điều gì đó. Cho nên nghĩa là mình phải hết sức là thận trọng trước khi nói, mình hãy làm thinh. Và do vậy các vị biết không, nếu bây giờ mình nói rằng là sao bữa nay cái này mặn quá, nói thế nêm dừa lắm á, nêm dừa lắm không biết tại sao nó mặn. Rồi nói chắc tại để là nó sâu tới sâu lui nhiều lần nó mặn. Mà nếu mà nói theo ngôn ngữ của thầy là nói rằng tại vì ở Úc này muối nó rẻ, muối nó rẻ. Và nếu bữa nào mình ăn món nào mình nói rằng sao cái món này sao mà cứ lạc nhách vậy, nói tôi bỏ nhiều muối lắm rồi mà sao cũng lạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì muối này á, nó phơi chưa đúng, chưa đủ khô, thành là muối nó lạc. Nói tóm lại là chúng ta biết rằng cái người nấu ăn rất là cực khổ, rất là mệt mỏi, cho nên nghĩa là tận tụy lo lắng. Và cái người nấu ăn nào cũng muốn cho cái món ăn của mình được nghĩa là đón nhận một cách rất là gì, rất là chân thành. Cho nên vì vậy không có lý do gì mà để mà mình phải nghĩa là phê phán. Và như vậy á, cái lời nói của mình á, nó sẽ ảnh hưởng lâu dài cho người khác, và đôi khi nó ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên nghĩa là giống như mình nói, tức là trước khi mình muốn nói á, mỗi khi mình muốn nói mình hãy tập làm thinh đi. Thì các vị bây giờ mình làm được không? Cứ mỗi ngày dở một cái tờ lịch ra, mà thấy một tờ lịch nó có một câu vậy, và trong này ổng nói nghĩa là 7 ngày 7 câu. Còn những cái câu khác ổng chưa nói, mà các vị biết rằng là mỗi một cái câu nào thấy cũng có những cái ý hay quá. Ví dụ như là ổng nói rằng là nổi giận, cái ngày thứ ba ổng mở ra ổng thấy một câu là nổi giận là tự gánh dùm lỗi của người khác. Cứ nhớ vậy đó, mỗi lần mình nổi giận tức là mình bực bội là mình tự gánh lỗi dùm của cái lỗi của người khác. Cho nên mình tội gì mình gánh lỗi của người ta, phải không? Mình không có lỗi, tại sao mình gánh lỗi của người ta? Tại vì khi mình nổi giận tức là mình đã mất đi tự chủ, mất đi khôn ngoan, và như vậy là mình phải tạo thành lỗi lầm. Và như vậy là cái lỗi lầm nó thay gì là mình không có bị, mình phải nghĩa là dướng mình đối diện người nào mà mình phát lên mình nổi giận, có nghĩa là mình gánh cái lỗi của người đó. Cho nên cái câu này ổng cũng nói rằng đó là mình phải học, mình phải suy nghĩ. Có nhiều cái lịch như vậy. Có nhiều cái có dịp mà các vị sẽ đọc trong này. Ổng nói tới là tờ lịch mỗi ngày này đó, thì các vị có dịp đọc lại đi. 7 ngày 7 ngày. Nhưng mà một cái câu này mà thầy nghĩ rằng nó rất là hay, đọc lại các vị nghe. Ổng nói rằng đây là cái ngạn ngữ của Ba Tư, nghĩa là ổng nói rằng lưỡi dài á thì nó thu ngắn đời sống. Cho nên lưỡi dài tức là sao? Nhiều chuyện quá. Và lưỡi dài cũng như là nếu mình ăn uống mình ham muốn nhiều thì đời sống mình nó ngắn hơn. Hay là một cái câu khác nó rằng nếu bây giờ nghĩa là mình trơn sống này mình ăn nhiều á thì nghĩa là ăn to thì cái di chúc mình nó nhỏ. Tức bị ăn hết rồi đến ngày chết rồi còn nghĩa đâu mà không nhỏ. Giống như nghĩa là cái bằng sống á thì giàu nhưng chết phải nghèo chứ sao. Ăn quá ăn chịu gì nổi. Cho nên vì vậy cũng hay, có nhiều điều nghĩa là nó giúp cho mình có một cái suy nghĩ. Và điều này mình thấy rằng cái phần tuệ giác nó nằm ở trong đời sống của mình mỗi ngày. Nếu mình có hạnh phúc được có một người bạn hiểu biết mình là một hạnh phúc rồi. Nếu mình có một thiện hữu tri thức là một hạnh phúc rồi. Mình có một quyển sách hay cũng là một hạnh phúc rồi. Và các vị thấy rằng giống như Đức Phật nói rằng là ta đã cài trong áo một cái viên minh châu vô giá mà không biết xài, mình nghèo tuệ giác, tức là mình thiếu kiến thức đi,